นะโมบอกสิวทิศกามูลนิพักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2010, hiện giờ là 1 giờ 10 phút ngày 9 tháng 2. Tôi cái ý tưởng thì nó lớn, nó rộng, nó sâu, còn cái việc làm thì tôi cũng chưa xin báo các Phật tử là nó được tới cỡ nào thì nó tùy theo nhân duyên. Ý định tôi là bắt đầu kể từ cái buổi giảng hôm nay, mở một cái đợt giống như đã từng làm, là gửi đến các Phật tử gần xa cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, để tạo một cái duyên cớ, một cái điều kiện để cho Phật tử gần xa coi như là được sự nhắc nhở từng buổi giảng của tôi. Những cái buổi giảng này sẽ truyền lên trên cái mạng, trên website, để gửi đến các vị trong nước cũng như ngoài nước, để rồi các vị có dịp mở cái mạng ra, hạ tải xuống, hoặc là trực tiếp để nghe. Thì trong khi nghe đó là một cái cớ để nhắc nhở mình tinh tấn tu học. Nói một cách khác là giống như mình hâm lại, mình hâm nóng lại cái thức ăn mà mình để nó nguội. Thức ăn để nguội thì muốn ăn thì phải hâm nóng lại nó mới ngon. Ở đây thì học đạo cũng vậy. Tục ngữ tôi gọi là văn là phải ôn, võ là phải luyện, học thì là phải luôn luôn là ôn tập. Thế thì cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa này, nếu đến với các vị mà giúp cho các vị được phần nào, đó là cái lý tưởng của tôi, cái ý định của tôi cũng như lý tưởng của tôi trong cuộc đời học đạo hành đạo của mình. Trong cái chương trình bữa hôm nay, tôi sẽ dựa vào những cái tập thơ mà như trước đây các vị đã nghe đó, như Quyển Thiền Sư Thi Tập, hơn 100 bài, rồi tôi triển khai gửi đến các vị chỉ được có 103 bài thôi. Những bài còn lại thì tôi chưa giới thiệu đến. Gần đây như các vị biết đó, tôi viết thêm được mấy chục bài, cũng vì vui thích, theo ý vui thích chơi, vui với đạo, vui trên đường đạo của mình. Tôi đã in ra cái gì ngon, cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng Một, gửi đến tặng các vị Phật tử trong nước ngoài nước gần xa. Mong rằng là tập thơ đó đến các vị, mà cũng mong rằng là khi mà các vị mà đọc á thì phải để ý mà tư duy, mà thiền định, mà nghiền ngẫm. Chứ nếu mà đọc mà không có nghiền ngẫm, không có tư duy thì chẳng qua là nó vui trong phút chốc, mà cái sự lợi ích nó không có, không được rộng, không được nhiều. Và hiện giờ tôi đang in cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng 2. Theo nhà in thì họ nói từ đây cho tới Tết có được cái tập 2. ngón tay chỉ trăng. Nếu có thì tôi cũng gửi tặng biếu các vị. Và nếu nó thành tựu được rồi tốt đó, thì như lời tôi hứa hôm nọ là tháng giêng năm Canh Dần, tức là tháng giêng năm tới, còn có 5 ngày nữa tới Tết rồi mà. Thì tháng giêng năm tới là ngày 21 và tôi sẽ trở về trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Cái ngày đó là cái ngày mà tôi gặp các giáo sư, các giáo sư của trường Phật học, để gặp gỡ đầu năm, chúc mừng năm mới, để cùng vui vẻ, cùng động viên, khuyến khích nhau trên cái con đường giáo dục của ngành giáo dục Phật học thành phố Hồ Chí Minh năm mới. Thì nên cái dịp mà về lo động viên nhắc nhở cái việc của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, dịp đó tôi gửi tặng tất cả những ai Phật tử trong nước cũng như ngoài nước có dịp, là mọi người, mỗi người đều được cái tập ngón tay chỉ. Và chắc chắn là cái ngày đó tất cả Phật tử trong nước ngoài nước có duyên sẽ được cái tập thơ thứ hai về ngón tay chỉ tay. Và cũng xin báo luôn, khi mà các vị thưởng thức cái tập thứ hai, ngón tay chỉ tranh thứ hai đó, mà tôi bắt đầu có thể là tôi triển khai kể từ đây đó, thì trong khi đó thì cái tập ngón tay chỉ tranh thứ ba coi như cũng hoàn thành rồi. Nếu không có gì khó khăn, nếu đủ duyên thì sẽ in luôn cái tập thứ ba, ngón tay chỉ tăng thứ ba. Rồi tôi cũng triển khai gửi đến cho các Phật tử gần xa. Mà cái tập thứ hai và tập thứ ba đó, thì tôi thấy rằng là tôi cần viết trực chỉ để gợi ý cho các vị nương vào cái trực chỉ đó mà tư duy, mà quán chiếu. Nói cách khác là mình tập thiền định dựa vào bài thơ để tu tập thiền định, rồi dựa vào cái phần trực chỉ đề cương được gợi ý các vị tu tập thiền định, nó sẽ dễ phát sanh trí tuệ hơn. Cái ý của tôi là vậy. Thành ra tôi cũng hơi tiếc là cái tập ngón tay chỉ tranh thứ nhất là tại vì thích đó mà. Tại vì thích chơi, thích hơi sớm chút. Rồi có lẽ cũng hơi làm biếng chút hay sao đó. Cho nên là không có viết cái trực chỉ đề cương. Cho nên là khi mà đưa cái tập thơ ngón tay chỉ tranh một ra rồi đó, tôi đọc á, tôi thấy đó là một sự thiếu sót. Mà tôi cần bổ sung cái thiếu sót đó là tôi sẽ viết trực chỉ đề cương để gợi ý cho các Phật tử. Thì các Phật tử có thể là dễ tiếp thu và dễ được cái phần lợi ích hơn. Hôm nay á, tôi bắt đầu triển khai cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa. Tôi sẽ triển khai một cái bài thơ mà tôi mới làm chiều hôm qua. Cái bài thơ đó tôi làm trong cái dịp là đốt lửa thông ở trên cái rừng thông của Liễu Liễu Đường mà tôi đang, cái chỗ tôi đang ở. Ở đây nó có nhiều cái thông, cái thân chết rồi mình đốt mình bỏ, thì mình thấy cái thân đó nó nhiều quá, mình nghĩ ra một cái cách vui, lấy mấy cái thân đó chất lại đốt ung vào một cái buổi chiều. Khoảng 5:30 6:00 chiều đốt cho tới tối, thì tôi thấy cái khói đẹp quá, khói ra lên đẹp quá, thành tôi đặt cho một cái tựa đề của bài thơ đó là khói lam chiều. Nhìn cái khói lam chiều mà nó nảy ra một cái ý thơ, thành tôi làm bài thơ đó ngay trong cái dịp mà coi nhìn thấy những cái đụng khói, những cái cột khói, khói lam buổi chiều, tôi mới viết ra bài thơ này. Và tôi nghĩ rằng bài thơ này có thể giúp ích cho những người cũng như thời gian lâu lâu rồi có nhiều Phật tử hỏi tôi về cái cách học Phật, phải đọc cái sách gì, cái kinh gì, và phải tu cái pháp môn gì mà tạo cái điều kiện cho những người gọi là học Phật vỡ lòng, học Phật sơ cơ, họ nghe, họ tu, họ học. Thì xin thưa rằng là tôi nghe hỏi câu đó, tôi chưa có chuẩn bị được cái ý thức phải nói gì với những người Phật tử đó. Tôi mới nói với các vị ấy rằng là đạo Phật nó không có cái vỡ lòng. Nó không có cái vỡ lòng giống như là mình hồi 5-6 tuổi mình đi học vỡ lòng mà các thầy các cô dạy, mẫu giáo dạy lớp mầm, lớp chồi, lớp lá như là trẻ con vậy. Nó không có vậy. Cho nên khi mà các Phật tử mà đòi giúp họ bằng cái cách là dạy, cái cách tu vỡ lòng, cái cách học vỡ lòng, những cái bộ kinh để cho những người muốn tu học Phật học vỡ lòng, tôi không biết làm sao tôi nói. Nó lúng túng cho tới bây giờ. Nhân cái bài thơ mà khói lam chiều này đó, tôi mới nghĩ rằng là cái bài thơ khói, cái đầu đề khói lam chiều này có thể giúp cho các Phật tử muốn học Phật vỡ lòng được. Thế thì hôm nay tôi mong rằng là cái bữa nói chuyện hôm nay á, tôi gửi đến các vị bắt đầu muốn tu theo đạo Phật, nói nôm na là học Phật vỡ lòng đấy, thì mong rằng là các vị mà có cái ý chí như vậy thì để ý, tôi sẽ hướng dẫn đây. Vì cái từ thì nó giống, cái từ thì nó giống nhưng mà nó không phải như lớp chồi, lớp lá, lớp mầm vỡ lòng như trẻ con, các vị nhớ như thế. Mà học đạo Phật phải là những người trí, mà trí ở thế gian thì có trí bậc thượng, trí bậc trung, trí bậc hạ. Mà cái trí ở đây á, cái trí của thế gian á, trí bậc thượng thì là dựa trên bằng cấp, dựa trên sự học lâu năm và bằng cấp lớn, bằng cấp nhiều. Còn như cái trí mà tôi nói ở đây đó, bằng cấp lớn, bằng cấp nhiều thì là có thể làm những cái việc của xã hội, của kinh tế, của chính trị, thì nó cần cái bằng cấp lớn, bằng cấp nhiều của những người mà có cái trí bậc thượng. Còn học Phật pháp á thì nó không cần cái trí bậc thượng như cái trí bậc thượng của thế gian, mà nó cần một cái hột giống đạo Phật gọi là cái chủng tử đạo, cái chủng tử thật, cái chủng tử hiền lành, thì cái người đó mới dễ đi trên con đường đạo. Người đó ở trong đạo Phật mới có thể đào tạo cho họ có cái trí bậc thượng. Bậc thượng ở đây là bậc thượng ở trên con đường đạo, chứ không phải cái trí bậc thượng của những người bậc thượng về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về xã hội. Do vậy cho nên cái trí bậc thượng của thế gian không cần thiết lắm đối với con đường đạo, học đạo, hành đạo để có giải pháp giác ngộ, không cần thiết lắm. Trí bậc trung và trí bậc hạ cũng học được. Trí bậc hạ đây là tôi nói rằng nghĩa là cái người bình thường, cái người không phải đợi có nhiều bằng cấp, không phải có bằng cấp lớn, vẫn học đạo được. Chỗ đó là cái chỗ mà nó khác hơn các cái môn học khác. Ở do vậy mà cái học Phật mà bắt đầu gọi là sơ cơ, gọi là võ lòng, là cũng phải dành cho những người có cái trí của thế gian. Thế thì phải là người lớn, cho nên là cái quy y mà các vị Phật tử mà thường thường mà quy y cho con cháu, mình quy y cho mình lớn tuổi rồi, từ 18-20 trở lên là mình quy y thì đúng đó nha. Còn như trẻ con mà mình biểu nó quy y đó, cái đó là mình làm cái lễ gọi là thủ tục đầu tiên để mà tập thành, mình vạch con đường để cho con cho cháu nó sau này nó quen, để rồi lớn lên nó đi theo con đường đó. Chứ còn đạo Phật mà quy y với cái tuổi nhỏ thì chưa cần thiết, không cần thiết. Bởi vì gọi là quy y nó có cái nghĩa là quay về, hướng về, quay về. Mà quay về thì là cái người lớn có đi đây đi đó, có thể lạc đường. Hoặc là mình đâm một chiếc thuyền từ trong bờ mà ra khơi, biển khơi. Thì ra biển khơi rồi nó chết với ngoài biển khơi đó, mình mới quay đầu trở về bờ. Tức gọi là hồi đầu thị ngã, quay đầu thì trở, cái thuyền mà ra khơi rồi muốn trở về bờ được á, thì phải thuyền nó phải quay đầu. Tức gọi là hồi đầu thị ngã, quay đầu là về bờ. Thế thì là phải có ra khơi. Mà ra khơi rồi có phải lạc hướng mới nhìn cái ngọn hải đăng để mà quay đầu để về bờ. Đó là cái người ra khơi. Còn cái người phải đi đường xa, phải đi vào đồng nội hay rừng sâu mà thấy rằng có hơi sợ lạc, không dám đi xa nữa, cần phải quay trở về. Thế thì đó là cái người đi bộ, người ở trên rừng, ở trên đồng rộng. Cái người đã có đi mới có cái quay về. Chứ thí dụ như trẻ con mà nó mới có 4 tuổi hoặc là 2 tuổi có người quy y hồi còn nhỏ xíu, cái đó là không trúng đạo Phật. Trúng là mình có ý là mình hướng dẫn nó ngay từ nhỏ để nó lớn lên, rồi nó đi theo con đường đó thì nó được cái đó. Nhưng mà nếu nó còn nhỏ quá, lớn lên nó cũng chẳng biết nó quy hồi nào, rồi nó cũng chẳng đi theo con đường đó. Vì vậy mà không nên bắt buộc trẻ con nó làm lễ quy y cái hồi còn nhỏ, không cần thiết. Bởi vì nó chưa có đi thì không bao giờ có lạc. Mà không lạc ra thì không có cái việc mà phải quay về hay là đi tới gì nữa cả, vì nó không có đi mà. Do vậy cho nên cái người mà học Phật á, là phải cái người có trí, bắt đầu cái tuổi có trí. Ít ra cũng phải cỡ từ 12 tới 15, 17 khoảng đó, 18, 20 khoảng đó mà biết hướng về Phật á, thì cái đó tốt. Bởi vì nó biết nghe, nó biết nhận thức cái nào gọi là phước, cái nào gọi là tội, nó biết nhận thức cái nào gọi là đúng, cái nào gọi là sai. Và nó có thể biết rằng nó có thể đi lạc, cho nên mới dạy cho nó cái con đường để quay về. Vì thế mà cái người học đạo Phật phải là người có trí, phải người có tuổi, vì nó mới đúng. Thế thì bây giờ đây tôi nói cái cách mà học của những người sơ cơ học Phật. Cái điều kiện hiểu biết trước là phải có trí rồi, có tuổi tác, có sợ đi lạc rồi mới có đặt vấn đề quay về. Thế thì cái học Phật mở lòng đó là phải học như thế này. Nhưng mà tôi báo trước là cái điều mà tôi nói coi chừng các vị nghe khó chịu đó nha. Cái điều kiện tiên quyết theo tôi á, điều kiện tiên quyết đầu tiên là tôi hướng dẫn các vị phải nhận thức về các cần thiết của đạo Phật, của trên bước đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Là ở trong đạo Phật có phân chia ra có hai sự sai lầm. Chúng ta sống trên đời có hai sự sai lầm rất là nguy hiểm. Đó là sai lầm về hiểu biết và sự sai lầm về cái bản chất. Vì cái bản chất vốn có của con người, thì cái sai lầm về hiểu biết á là cái sai lầm nhẹ hơn, là theo trong kinh nói là do thầy tà, do bạn xấu, do hoàn cảnh xã hội, do môi trường không tốt. Mình ở trong môi trường không tốt, ở trong hoàn cảnh xã hội không tốt, rồi sống với thầy tà, với bạn xấu, với những người không lành, thì họ hướng dẫn mình, rồi mình quen sống với cái tập quán, cái thói quen đó, mà nó sinh ra cái sự sai lầm, nó sinh ra cái việc làm mà có thể sinh ra tội lỗi. Thế thì cái sai lầm đó trong đạo Phật gọi là kiến hoặc, hoặc là sai lầm, là lỗi, là lầm, kiến hoặc, tức là cái sự lầm lỗi đó là do cái sự thấy biết. Mà sự thấy biết đó là do tập quán, do thầy tà, do bản xấu, do xã hội, do môi trường không lành mạnh mà nó dẫn dắt mình, nó làm cho mình có một cái thói quen, nó tập tành cho mình một cái hiểu biết không có chân lý. Thế thì cái sai lầm đó trong đạo Phật gọi là kiến hoặc. Khác hơn cái sai lầm thứ hai gọi là tư hoặc, đó là cái tự tánh vô minh vốn có của mình mà không phải do môi trường hoàn cảnh xã hội đào tạo. Thì cái sai lầm đó trong đạo Phật gọi là tư hoặc. Thì cái đó tôi chưa nói đâu, mà tôi muốn nói với những cái vị Phật tử mà muốn học Phật dở lòng là trước hết là các vị phải nghe, hãy nghe về cái kiến hoặc mà tôi sắp nói đây. Thế thì kiến hoặc là những gì? Trước hết là trong cái kiến hoặc đó, trước hết là vấn đề đức tin. Cái đức tin nó quan trọng lắm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, trong kinh Hoa Nghiêm đặt cái vấn đề cái đức tin nó rất là lớn. Đức tin là cái căn bản để đi vào cái nhà đạo, đi vào con đường đạo, là cái đức tin là cái căn bản. Cho nên người đệ tử Phật muốn tu học Phật Hôm nay thì tôi hướng dẫn các vị về cái đức tin, là cái nền móng, cái căn bản để đi vào đường đạo mà theo Kinh Hoa Nghiêm dạy đấy. Cái biển lớn Phật Pháp, do lòng tin, do đức tin của mình để mình vào được cái biển lớn Phật Pháp đó. Cho nên đức tin là quan trọng. Thế thì cái đức tin đó, nó có chia ra chánh tín và mê tín. Chánh tín tôi chưa nói nhiều được đâu, tôi chỉ giới thiệu đây là bài học vỡ lòng đó mà. Nếu vậy cái chánh tín thì tôi phân tích cho các vị đó, nó còn dài dài, không biết bao nhiêu lần nói, lần trao đổi nữa các vị mới có thể đi vào vấn đề đức tin. Tôi nói ví dụ như Bát Chánh Đạo cũng là 8 cái thứ đức tin này. Mà Bát Chánh Đạo bây giờ thì trong những cái buổi này chưa bao giờ dám đụng tới đâu, còn nhiều chuyện lắm. Ngoài ra nó còn thí dụ như bắt đầu đức tin thì tôi nói về cái sai lầm, về cái thấy biết anh, gọi là kiến hoặc. Thì cái đức tin này đó, nó gồm có 5 món. Một là thân kiến, hai là biên kiến, ba là tà kiến, bốn là kiến thủ kiến, năm là giới cấm thủ kiến. 5 cái món đó, chúng ta những người không đi vào đạo Phật cũng như những người đi vào đạo Phật thường hay bị vướng mắc lẫn quẩn ở trong 5 cái thứ sai lầm bằng cái sự thấy biết đó. Cho nên bữa hôm nay là tôi cung cấp cái tài liệu để cho những người đệ tử Phật học Phật sơ cơ phải hết sức thận trọng để ý về những cái điều kiện căn bản để mình vào đạo Phật là kiến hoặc, là 5 cái món sai lầm về nhận thức do môi trường, do hoàn cảnh, do xã hội không lành mạnh mà nó làm cho ta có những cái nhận thức sai lầm đó. Bây giờ muốn đi vào đạo Phật ta phải bỏ cái sai lầm đó, phải loại bỏ cho hết cái sai lầm đó. Mà loại bỏ hết được những cái sai lầm đó thì chúng ta đã bắt đầu đi vào cái biển lớn của đạo Phật được rồi đó. Còn nhưng bằng trái lại, ta không nghe, ta không chịu nổi, ta không hành nổi thì coi như ta không có cái cách đi vào đạo Phật đúng con đường được. Nếu có đi nữa là cũng mình tự gọi mình là đi vào đạo Phật mà mình không chịu nổi, mình không sửa bỏ được những cái điều sai lầm về cái thấy biết này thì mình gọi là mình đệ tử Phật đi nữa, chứ kỳ thật mình không phải là đệ tử Phật. Các Phật tử gần xa, những gì mới phát tâm để ý về cái điểm này. Mà cái người mà để ý mà tu học được, nghe được những điều này đó, người ta gọi đó là những người phát Bồ Đề tâm. Do vậy mà những người mà mới bằng lòng học Phật, bằng lòng đi theo con đường Phật là người đó phải phát Bồ Đề tâm. Tức là phát cái tâm hướng về hiểu biết, phát cái tâm hướng về sự giác ngộ, sự tỉnh thức, gọi là người phát Bồ Đề tâm. Mà phát Bồ Đề tâm là học Phật vỡ lòng đấy. Phát Bồ Đề tâm nó có 8 thứ, nó có 4, 8 thứ, nhưng mà nó có 4 thứ mà mình cần học. Còn bốn thứ người ta nêu ra để cho mình chừa bỏ. Đó là phát tâm. Một là phát tâm tà. Hai là phát tâm chánh. Ba là phát tâm chơn. Bốn là phát tâm ngụy. Năm là phát tâm đại. Sáu là phát tâm tiểu. Bảy là phát tâm thiên. Tám là phát tâm viên. Nói gặp lại là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đó là tám cái điểm mà trong đó có bốn điểm ta cần lấy, ta phát tâm để lấy, để trân trọng, để thực hành bốn món. Còn bốn món là nêu ra để cho ta biết, để ta chừa bỏ. Thế thì phát tâm tà là phát tâm gì? Tôi nói ví dụ như bây giờ mình phát tâm mà mình muốn học Phật ha. Nhưng mà mình học Phật mà bằng cái cách là mình vô chùa rồi mình tự xin quy y rồi mình bỏ tiền ra một mớ nào đó rồi mình cúng quải rồi mình bỏ tiền nhiều vô, thậm chí mình xây một hai cái thiền viện, một hai cái chùa lớn hoặc là đúc nhiều cái chuông to. Rồi tạo tượng Phật lớn nữa, phụ với thầy mình để làm cái chùa thật lớn, thật to, thật nhiều và nhiều chùa như vậy, để cho mình có được cái tiếng tâm, một cái tiếng tâm gọi là đại thí chủ. Và mình muốn làm như mình là cái ông cấp cô độc hồi xưa đã từng cúng dường cái tinh xá kỳ hoàng cho Đức Phật vậy, để mình nổi tiếng. Thế thì phát tâm như vậy đó, với cái ý nguyện như vậy đó gọi là phát tâm tà đấy. Phát tâm tà tức là phát tâm để cầu danh, để cho có được tiếng, hoặc là mình muốn làm quen với những cái bậc đại gia lớn để mà ăn với những người có thế lực để mà làm ăn cho nó thêm tiền ra nữa. Mình bỏ ra chục tỷ mình xây chùa rồi mình dựa vào những người có thế lực rồi mình làm quen á, để mình có được là cả trăm tỷ, thí dụ vậy. Rồi mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng mình cũng đi chùa, rồi cúng nhiều chùa nữa. Cúng nhiều chùa để được quen biết nhiều. Thế thì phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà đó nha, không được á. Học Phật không cần phải bỏ ra nhiều chục tỷ gì hết á. Bỏ ra các chùa tùm lum mà người ta không có dạy đạo thì... thì cái đó không có lợi ích gì hết. Vật chất thì Phật không có Phật nào mà mê. Phật không có mê chùa đẹp. Cho nên các chùa mà cho đẹp, cho sang, cho trọng, cho quý để thờ Phật, cái Phật không có mê. Cho nên đừng làm cái đó. Phát tâm vậy là phát tâm tà. Còn phát tâm chánh á là phát tâm á vào chùa để học Phật. Vào chùa để học Phật. Để học cái pháp, phương pháp tu hành. Mà học Phật á thì ở trong cái trường Phật học của tôi làm năm ngoái, mấy năm trước á, ông kỹ sư, tôi không có đưa ra cái chữ đó, mà ông kỹ sư ông Minh Tuệ á, cái sư mà ông coi ông làm trọn vẹn trường cho tôi, không có ông đó tôi làm không có nổi đâu. Ông kỹ sư giỏi lắm mà ông làm hết ráo, ông làm từ khi mà mới bắt đầu vẽ bản ra tới rồi là ông coi hết. Mà ông làm cái chữ bề cao gần cả thước đó, để học Phật, để giác ngộ. Gắn một bên tấm vách tường to vậy để học Phật, để giác ngộ. Rồi một tấm tường to nữa ông để học Phật, để giải thoát. Mà cái chữ đó là ông kỹ sư, là với cái nhóm kỹ sư đó, họ tự làm bỏ tiền ra, rồi họ đặt thợ đồng, thợ sắt làm ra cái đó rồi họ đem họ gắn lên trên đó. Tôi thấy tôi thất cười quá, không có hỏi gì tôi hết trơn, mà tự kỹ sư họ làm ra hai cái câu đó. Mà tôi không biết họ học ở đâu mà ai dạy hồi nào, mà hai câu đó tôi nói rằng phải nói là hết sức là cần thiết và đúng đắn. Cái trường Phật học đào tạo ra những tăng ni, tạo cái chỗ cho tăng ni học, thì cái học đó phải là cái học để giải thoát. Cái học đó phải là cái học để giác ngộ. Chứ nếu học Phật mà không có cầu mong được giải thoát, học Phật mà không cầu mong để giác ngộ, mà phát cái tâm mà làm cho nhiều chùa, nhiều Phật, thờ lóc góc lãnh nghển đầy giường đầy rừng, cái đó không phải học Phật, không phải là người đệ tử Phật như vậy. Phát tâm mà làm Phật để ngồi lóc góc cùng giường, đó là phơi nắng Phật, hành hạ Phật. Ai mà ngồi ngoài nắng hoài cho được? Các vị thử ngồi một ngày ngoài trời có được không? Vậy mà Kiều Đàm, Di Mẫu bắt ngồi ở ngoài bãi biển cũng có, ngồi ngoài trời dính diễn vậy đó. Rồi bắt các cái bà ni vậy, đệ tử của Kiều Đàm, Di Mẫu đó cũng ngồi ngoài trời không vậy đó. Mưa nắng giả dầu, sương gió vậy đó. Rồi Phật Thích Ca cũng ngồi nhóm Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Thập Lực Ca Diếp Ma, Nam Bạc Đà Nan Đề, cũng một nhóm cũng bắt ngồi ngoài trời hoài vậy, phải đánh bốn mùa tám tiết vậy đó, để cho người ta đi coi, để cho bá tánh bổn đạo đi coi, đi chiêm ngưỡng. Rồi mình để cái phần phước xương bên đó gọi là Tam Bảo Phước Điền. Tam Bảo Phước Điền thì mình làm trụ trì mình lấy, còn Phật thì ngồi chịu trận để làm như là cái chỗ công viên vậy đó, để cho người ta đi coi, làm cái đó tội chết. Đừng có phát tâm như vậy, phát tâm vậy là phát tâm tà đấy. Còn phát tâm chánh ra là phát tâm học Phật, mà học Phật là để giải thoát, học Phật là để giác ngộ, đó là phát tâm chánh đó. Rồi phát tâm đại, cái thứ ba là phát tâm đại, là phát tâm đại thừa, chứ thừa là cái xe lớn. Phát tâm đó là phải tu tập cho lợi mình được giải thoát, mình được giác ngộ, rồi đem sự giải thoát, sự giác ngộ của mình mà hướng dẫn, mà giúp đỡ, mà tạo cái môi trường điều kiện để cho người khác cũng được giải thoát giác ngộ như mình. Thế thì cái phát tâm như vậy thì gọi là phát tâm đại. Đại tức là đại thừa đó, tức là cái xe lớn. Đại thừa, đại thẳng là cái xe lớn. Còn cái thứ tư là phát tâm tiểu. Phát tâm tiểu là mình không làm. Người ta nói đại tiểu để cho mình biết cái đại thì mình nên học, còn cái tiểu mình nên chừa. Phát tâm tiểu là phát tâm ích kỷ. Thí dụ như mình tu rồi, cái pháp môn tu mình học, mình tu rồi cái mình biết, cái mình tu mình ai hỏi mình không nói, mình giấu pháp môn tu đi. Hoặc là không giấu, nhưng mà cũng không có cái ý để giúp đỡ, trao đổi, giúp đỡ cho người khác, mà mình chỉ muốn mình an lạc một mình, hạnh phúc một mình. Nếu có giải thoát giác ngộ cũng là một mình. Như thế là phát tâm, như thế gọi là phát tâm tiểu. Tiểu tức là tiểu thừa, tiểu thẳng, là cái xe nhỏ. Hồi xưa Đức Phật quở tách cái hàng thanh văn viên giác là xe nhỏ đó. Hàng viên giác là cái xe bậc trung. Còn hàng thanh văn là không có cái phát tâm lớn vậy đó. Thì Đức Phật gọi đó là xe nhỏ, gọi là tiểu thừa đó. Thế thì phát tâm tiểu mình không nên học cái đó. Học cái đó nó không có lợi lớn. Rồi phát tâm thiên. Cái thứ năm là thiên. Thiên là mình lệch một bên. Lệch bên là mình cầu nguyện, là mình giáng sinh, rồi mình để chứng đạo, rồi mình đắc quả. Mà sự thật là mình tu như không đúng chánh pháp. Nó lệch một bên, nó nghiêng một bên. chẳng hạn như trong đó nó nghiêng về mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường, mình không hiểu đúng chánh, không cái chánh pháp mình không hiểu. Chánh pháp là cái pháp mà chân chánh, cái pháp mà tu rồi sẽ được thành công đó, mình không hiểu. Mà mình nghiêng lệch về cái bên quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, mà có thầy tà thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình cũng không nghe, mình vẫn cứ thực hành theo cái quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan của mình đó. Mà trong cái buổi này tôi không nói hết nổi đâu, trong đó có nhiều cái thứ sai lầm mà đệ tử Phật mà không học Phật kỹ, mà không phát tâm mạnh đó, là lột bỏ cái đó không nổi. Cái phát tâm thiên đó, thiên lệnh đó, không bỏ nổi. Mà không bỏ nổi thì dầu tu lâu năm đi nữa, học lâu năm đi nữa, bỏ tiền rất nhiều đi nữa, cũng không có thành tựu gì trên bước đường giải thoát giác ngộ cho mình. Cho nên phát tâm thiên đó, thiên là nó nghiêng lên lệch một bên đó, cái đó ạ. Đại tiểu thiên là viên, viên là viên mãn. Cái thứ tám là phát tâm viên mãn, là tròn đầy. Phát tâm để học Phật, phát tâm để giải thoát, phát tâm để tu, để sửa thân, sửa miệng, sửa ý, để có sự giác ngộ, sự giải thoát cho mình, và đem lại sự giác ngộ giải thoát đó truyền bá, giúp đỡ cho người khác, cho mình, cho người, cho tất cả đều được giải thoát giác ngộ, an lành, hạnh phúc. Thế thì phát tâm như thế thì gọi là phát tâm viên, viên là tròn đầy, là viên mãn. Thế thì trên cái bước đường mà phát Bồ Đề Tâm đó, nó có 8 cái chữ như vậy: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tà bỏ, chánh ta lấy, chơn ta lấy, ngụy ta bỏ, đại ta lấy, tiểu ta bỏ, thiên ta bỏ, viên ta lấy. Đó là cái cách phát Bồ Đề Tâm của những người đệ tử Phật phải học. Bây giờ kế này tôi phải phân tích vấn đề sai lầm, 5 cái món sai lầm. Nước sôi thôi. 5 cái món sai lầm á. Một là thân kiến. Thân kiến nè, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, 5 món đó. Và cái thứ nhất là thân kiến, cái này thì khó lắm đó nha. Chứ các Phật tử mà biểu tôi nói cái dở lòng mà giống như A, B, C, D, D rồi đó, không phải dở lòng kiểu đó được. Dở lòng này là dở lòng của người có trí, người lớn. Học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Cho nên không thể học ABC kiểu vô lòng đó. Hay là tử là con, giết là rằng, vi là làm, thiện là lành, giả là đứa. Hồi nhỏ tôi học cái kiểu vô lòng kiểu đó mệt quá. Thứ nhất là dở lòng mà gặp thầy dạy dở nữa, tiền đẹp ơi, dạy học muốn chết luôn. Học rất nhiều mà cái lợi ích không có được gì hết trơn. Chị giả mà các nghĩa chị giả đứa để bắt tôi học, học cái chi? Tới chừng mà mình lớn lên rồi chị giả không có cách gì mà xài chị giả là đứa được hết trơn. Thì chị dĩ lạy, lạy hồi nhỏ mình không biết lạy là cái gì. Thành ra thầy hay người khác và thầy dở người khác rồi nha. Thầy dở họ cũng dạy chữ nghĩa vậy, họ cũng nói vậy, nhưng mà mình hiểu không được gì hết á. Không có đem ứng dụng chỗ nào được hết trơn. Hoặc là có ứng dụng đi nữa là cũng phải truy tầm ra, gọi là tìm cái lý kỹ càng kiểu khác nữa. Chứ còn cái nghĩa đen, cái chữ bay đó là không có ứng dụng được. Cho nên mình học Phật phải để ý là, thí dụ như cái thân kiến nha, cái này khó nè. Chỉ kén là chấp mắt, là bảo thủ, là thấy biết. Cái thấy biết cái chấp bắt cái bảo thủ về thân, gọi đó là thân kiến, quan trọng lắm. Thế thì cái thân này đó là theo đạo Phật đó là cái thân này gọi là cái thân vô ngã. Cái chiếc thân vô ngã này nó không có cái tự ngã của nó. Nó là trùng trùng nhân duyên hòa hợp nương gá mà nó thành ra cái thân này. Mình gọi nó là thân chứ kỳ thật nó không phải là thân. Mà mình gọi nó là thân vậy thôi. Giống như tôi giảng kỳ rồi, cái bữa tất điên, hôm ngày 21 tháng này, tức là tuần trước, tôi giảng về ngũ quẩn thân. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Cái thân mình đây gọi là thân ngũ quẩn, mình gọi là thân chứ kỳ thật là không gọi nó được là thân đâu. Cũng như chiếc xe, mình gọi đó là xe, chứ chiếc xe gọi là xe, chẳng có cái gì là xe cả. Chiếc xe gắn máy mà các vị cởi đó, có thể là từ 100 cái tên ở trong đó ghép lại. Tôi nói nhắm chừng thôi chứ tôi không phải là kỹ sư cơ khí. Nhưng mà tôi có thể nói với các vị là có thể là cả 50-70 hàng trăm cái thứ tên mình ghép lại nó mới thành một chiếc xe. Chiếc xe Honda hay xe Suzuki gì gì, thì nó nhiều thứ xe đó trên cõi đời này lắm. Mà có thể là từ 50 tới 100 hay hơn nữa mới ghép lại nó mới thành chiếc xe. Nào là dành, nào là tay cầm, nào là giỏ, nào là ruột, nào là xúc bóp, nào là xi len, nào là sên, nào là đèn trước, đèn sau, cái gì đó nhiều lắm. Gom bao nhiêu cái thứ đó lại, gộp lại, đó, gắn nó vô, dặn bộ lon nó vô, siết ốc lại, nó thành ra một chiếc cái công dụng mình để chở người ta đi đó, nó chở đồ được, chút đỉnh đó. Xe gắn máy, xe đạp cũng vậy, ta gọi ra là chiếc xe, cho nó mấy chục thứ, cả trăm thứ mới thành ra một cái tên xe. Vậy thì xe đó là nhân duyên hòa hợp mà gọi đó là xe. Một cái gì sên không phải gọi là sên là sên đâu, mà nó còn cũng vô tận không biết bao nhiêu thứ để nó làm ra được cái giấy sên. Một cái vỏ xe cũng không phải là khi không mà dễ dàng. Ngoài cái cao su mà chúng ta biết ra, nó còn bao nhiêu chục thứ khác nữa, bao nhiêu chất hóa học nữa mới hợp lại mới thành ra được cái vỏ xe, cái lớp xe. Còn nói chi các thứ khác. Cho nên tôi nói là cả tâm, chứ có thể là hơn nữa, mà thậm chí nói hoài không hết. Vì thế cho nên gọi là xe, chứ kỳ thật là chiếc xe đó là không có cái tự ngã của nó, mà nó là do nhân duyên hòa hợp đấy. Cho nên cái thân của mình đó gọi là sát thủ thú, tức là một cái chỉnh thể hòa hợp nương gá bởi địa thủy hỏa phong không kiến thức, do bãi đại đó nó phân tán ra rồi nó hòa hợp lại, nó thành ra cái thân mà mình gọi là thân ngũ quẩn, chứ kỳ thật không có thân. Nó hợp lại nó thành ra ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ, mình gọi là thân, chứ kỳ thật không có thân. Nó rất là giả, nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên mình không làm chủ nó được. Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn đau lúc nào nó đau, rồi nó muốn già lúc nào nó già, rồi nó muốn chết lúc nào nó chết, nó muốn mờ mắt lúc nào nó mờ, muốn điếc lỗ tai lúc nào nó điếc, nó muốn sụm đầu gối lúc nào nó sụm, mà mình không có tự chủ được. Vì nó vô ngã, cái thân này vô ngã, cho nên gọi là thân, chứ kỳ thật không có gì là thân hết. Vậy mà mình chấp nó là thân, là cái quý báu nhất của cuộc đời mình. Mình trọng nó, mình có thể vì nó mà mình hại người, mình có thể mình giết người để vì bảo vệ nó. Thế thì cái đó là nó mình đi như vậy đó, mình sống vậy đó là nó không phù hợp với đạo Phật. Cho nên người tu đạo Phật là bỏ cái thành kiến đi, không phải mình diệt nó, không phải mình hủy hoại nó, nhưng mà điều mình không có trọng nó lắm, cũng có thể vì nó phải ăn phải uống phải sống, bệnh cũng phải uống thuốc vì nó, nhưng mà không có quý nó lắm. Quý vừa vừa, quý để nó sống thôi, nó sống theo cái tự nhiên trong cuộc sống thôi, chứ không quý lắm. Thế thì là mình tập được như vậy đó, gọi là mình loại bỏ được cái thân kiến, mình không quá quý trọng, không tôn trọng cái bản ngã, cái tự thân mình, vì nó là nhân duyên hòa hợp giả tạm mà. Cho nên sống mà sống chơi, làm chơi, ăn chơi, buồn ngủ chơi, đói ăn chơi, khát uống chơi, rồi là bệnh hoạn thì mua thuốc uống chơi, rồi cũng có đi bác sĩ đồ vậy, nhưng mà đi bác sĩ mà ta cho thuốc mà uống không hết á thì chết cũng là chết chơi thôi, chứ không bao giờ sợ, không có đau khổ, không có gì là phải lo lắng lắm. Tập được như vậy đó, tức là mình loại bỏ được cái thân kiến, tức là mình không quý cái thân quá. Những người nào mà quý cái thân quá là khó tu lắm. Đức Phật không quý thân cho nên mới bỏ cái đời sống hoàng tử, đời sống vua, để đi xin ăn đồ ngon đồ dở gì cũng ăn miễn sống thôi. Nếu không chết là, nếu không sống nữa là cứ chết, chết ở dưới rừng Ta La Sông Thọ, chứ cũng chẳng thèm lựa cái chỗ là cung vàng điện ngọc để chết cho nó sang nó trọng gì cả. Tức là chết chơi mà. Sống thì xin cơm ăn, cơm ngon cơm dở gì cũng ăn được là thôi, cho nó sống vậy thôi. Còn không sống nữa là cứ chết. Mà chết thì cũng chết chơi, cho nên chết đâu cũng được. Đó, là học được vậy là loại bỏ được cái gọi là thân kiến. Cái thứ hai là biên kiến. Biên kiến là chữ biên là một bên. Thí dụ như mình già mình chết rồi đó, hay là cha mẹ mình chết rồi đó, mà mình cho rằng là mình, cha mẹ mình có cái hồn, có cái hồn, cái rồi mình rước thầy chùa lại, cái thầy chùa cúng dông cúng linh, thầy chùa biểu làm ba chén cơm, cái chén giữa là để một đôi đũa, còn hai chén hai bên đó gọi là kem, để một chiếc đũa thôi. Chi vậy? Là để cái chén giữa đôi đũa là để cho ba má mình ăn ha, hoặc ba mình ha, hoặc má mình chết á là ăn bằng cái đôi đũa, còn hai bên hai cái chén cơm ba bên là để một bên một chiếc đũa là để chi, để kem nó gấp không lại nó gấp không lại tía má mình. Chứ còn nếu mà đưa nó một đôi đũa là nó ăn hết thì của tía má mình đi, cho nên là để cho cái thằng kem bên đó, thằng hai con gì tôi cũng không biết, nhưng mà tại nó nói vậy thì tôi cũng nói vậy thôi, chứ tôi cũng không chẳng thấy thằng nào, không chẳng thấy con nào, kể cả cha mẹ mình cũng chẳng thấy luôn. Đã gọi là chết thì sao là còn ngồi đó được. Nhưng mà bây giờ mấy thầy ta bảo là vậy. Cho nên là mỗi bên là để một chiếc thì để cho nó ăn không lại thân nhân mình. Như thế là mình là biên kiến đó nhà, mình chấp còn cái hồn đó là biên kiến đó, tức là mình thấy một bên đó là một bên, là mình cho là mình thấy là còn nguyên, tức là thường, bên đó là bên thường, thường kiến, tức là cha mẹ mình chết rồi vẫn cứ còn. Còn mà còn cái ngu nữa là mình nhờ cầu nguyện giảng sanh cực lạc chứ. Cầu nguyện giáng sinh cực lạc là cái hồn á, cái hồn ba má mình đi cực lạc, mà cực lạc là cầu rồi, cầu thất thứ nhất, thất thứ nhì, thất thứ ba, tới thất thứ bảy. Ủa mà sao các thầy cầu đi mà không đi, rồi thất thứ bảy rồi cũng không, cầu đi cực lạc rồi mà cũng không chịu đi, rồi tới giáp năm cầu nữa, nguyện nữa, lại nữa cũng không đi, rồi tới hai năm làm cái bản khó cũng không đi,
rồi mỗi năm làm lễ Vu Lan nữa, cúng nữa, cũng kêu ba má nữa. Đó, cái đó là gọi là biên kiến đó, gọi là chấp thường đó nha. Đây là cái này là học Phật mở lòng đấy. Ta cái đó. Ngược lại một bên, cũng gọi là bên mà bên khác. Bên cho rằng là không, cái đời sống của con người là không có tội gì hết, không có phước gì hết, không có thiện gì hết, không có ác gì hết. Tức là không tin có nhân quả. Cho nên cái người mà nó nghiêng về cái bên đoạn kiến đó, là cái người này không có cái thứ tội ác nào mà họ không dám làm. Cho nên là chấp thường kiến đã sai mà chấp đoạn kiến, cho rằng chết rồi là mất hẳn, không nhân không quả cũng sai. Đó là cái thứ hai gọi là biên kiến đó. Còn cái thứ ba gọi là tà kiến. Chữ tà có nghĩa là dạy dò, có nghĩa là cong queo, có nghĩa là sai lầm, không đúng, sai với chánh pháp, không đúng với cái chân lý, gọi là tà. Tà nó khác với chánh. Tôi nói ví dụ như giờ xét đánh đổ một cái cây cao, mình gọi đó là thiên lôi đánh. Xét đánh chết một con trâu, mình gọi đó là thiên lôi đánh. Thậm chí có người đi làm ruộng mà mang phản, mang đồ sắt, hoặc là che cái dù có hơi sắt, thì cái luồng điện âm dương đó nó theo cái chất dẫn điện của đồng, của sắt, nó dễ điện, nó dễ sạc ngay chỗ đó. Rồi mình nói nó là ông thiên lôi. Đó, thế là cái chấp đó là sai lầm đó. Không có ông thiên lôi gì hết. Khoa học ngày nay ta gọi đó là điện âm điện dương, nó đụng nhau nó xẹp vậy. Thế giống như trong nhà mình có điện âm điện dương, mình để nó đụng nó chạm là cháy nhà, thậm chí chết người, chứ không có ông thiên lôi. Còn đất đó thì là tự nó sinh cỏ sinh cây, trong đó có thứ trái ăn được, có thứ cây rừng đốn để làm nhà làm cửa, chậm làm củi vân vân. Thì đất là một cái hiện tượng của vũ trụ thiên nhiên, nó là vậy. Rồi con người sinh ra trên quả đất này là con người lợi dụng cái sự che chở sinh trưởng của quả đất, rồi mình sống trên đó vậy đó, chứ không có cái bà địa mẫu gì hết trơn. Cho nên hồi nhỏ là tôi ở vườn đó, mỗi năm mà có cúng đất thì gọi là giái vàng, giái khấn chú Ngưu Ma Nương gì đó. Mỗi năm vậy là có người cúng heo, có người cúng gà đó, không trúng cái gì hết. Đất không có cái gì để cúng hết á. Trồng cây miễn có bón phân tốt, nước tốt, giống tốt là cây nó tốt. Còn không phân tốt, không nước, không giống tốt thì là có cúng đất đi nữa rồi cũng là không có quê lợi gì ăn hết rồi, vẫn nghèo, vẫn đói như thường, chứ không có cúng cái gì được hết á. Vậy mà nhỏ tôi chịu trận bao nhiêu năm ở trong cái gia đình bình thường đó mà, cho nên là mỗi năm phải cúng đất, một năm cúng sơ là 4 con gà. Thành ra có bữa không có gà ăn là ăn cực muốn chết, mà tới lần làm cúng đất là phải giết 4 con gà. Mà nội nhà không ai dám cắt hết, là được mượn một cái người ở hàng xóm, năm nào cũng mượn cái người đó đi cắt cổ gà. Cắt cổ gà rồi mình lại còn ngu, cái kiểu ngu kỳ cục, mua với tiền vàng bạc, chỉ có cái giấy gọi là khuôn tiền giảng sanh là trong chùa ta in cái chú giảng sanh thần chú đó, Nam Mô Di Đà Phật, dạ ta tha, dạ ta dạ ta được, dạ tha đi đâu mà tì đó, in ra cái rồi đem đốt cho gà. Mày lấy cái này để mày đi về quả Phật đi, còn cái thịt mày tao ăn. Trời Phật ơi, là 7 triệu không nổi nha. Gà mà xài tiền cái gì, mà tiền thì tiền bằng cái gọi là giảng sanh đó, cái đồng giảng sanh đó là với tiền vàng bạc. Mày đi, mày lấy tiền mày đi, còn để tao nấu cháo rồi tụi tao ăn. Thế là cái tà kiến là bậy vô cùng vô tận. Đất không có chuyện gì để cúng, muốn trồng nó tốt là phải nước phân cần giống ha. Rồi ông Thiên Lôi cũng không có đúng vậy đó, nó sẹt vậy đó là đừng, mình phải ngăn ngừa vậy nè. Trời mưa thì đừng ở núp với mấy bóng cây to cây lớn, điện nó sẹt nó đụng đó rồi nó lôi tới mình vậy đó. Chứ không có cúng Thiên Lôi vậy đó. Còn hồi xưa đó mấy cái ông mà thầy thuốc nó lượm được cái lưỡi tầm sát để nó đi trị bệnh cho ta, đó là thầy thuốc biệt. Thầy thuốc biệt bợm gạt gẫm người ta. Nó có cái xương tê giác hay là cái chừng câu gì đó, nó mài cho ta uống, rồi nó mài lưỡi tầm sét cho ta uống để trị bệnh, trị tà vậy đó. Cái đó là ta biệt bợm đó. Cái đó là tà kiếp. Còn tôi nói thêm vài câu nữa là các vị không nghe nha, các bà, các ông mê tín không nghe nổi đó nha. Cái tôi nói vừa rồi đó là tà kiếp, là còn tà kiếp đây nè. Mỗi năm các vị đi, gọi là đi hành hương, đi cúng ông thần này, ông thánh nọ, bà chúa kia, thần thánh lung tung đẹp, đi cầu, đi cúng, đi lại lục, đi gian sinh khấn, thậm chí là đi vay tiền của các bà, của các cậu, để đem về làm ăn cho khá, buôn mai bán đắt. Rồi về cái bằng làm ăn mà nếu năm đó hơi khá đó, cái đem đi gọi là trả lễ đó, là đi vay có chừng 10 đồng bạc, 10 đồng bạc Việt Nam nè. Rồi tới chừng mà làm ăn cái năm đó sao lại phát đạt, cái rồi đi cúng mua cho bà bộ đồ, cúng cho bà con heo, cúng cho ông, cho cậu cái tàn, cái lọng. Cái đó là tà kiến, đạo Phật không chịu cái đó. Đạo Phật không dạy người đệ tử Phật làm cái đó. Nếu ai làm cái đó là tà kiến, là không học Phật được. Dầu có đi chùa, dầu có lại Phật, dầu có khấn rất dữ, mà Phật không giúp được người như vậy. Bởi vì người đó là người tà kiến. Trước khi đi ghe đó là cúng Thủy Long Hà Bá. Không có Thủy Long Hà Bá gì hết. Hay là tàu lớn, tàu chắc ra thì là đựng nhiều, chở nhiều trăm tấn nè. Mấy cái nước châu Âu đó đóng tàu chở 200,000-300,000 tấn đó, không có cúng Thủy Long gì hết trơn. Mấy cái hàng không mẫu hạm của Mỹ, của Nga đó, nó chở hàng không mẫu hạm vậy, nó chở một lần cả mấy chục chiếc máy bay ở dưới đó, chở bao nhiêu súng đạn ở dưới đó, nó không có cúng Thủy Long Hà Bá gì hết đó. Tại nó đóng lớn quá, cái diện tích lớn quá, nó bọng nhiều quá thì nó nổi nhiều vậy thôi, chứ không có Thủy Long Hà Bá gì giúp đỡ được hết. Cho nên là cái tập quán, cái phong tục mà của mình truyền đạt nhau đó mà, nó có nhiều cái sai lầm dữ lắm. Mà mình không dám bỏ cái đó đó, tức là mình là tà kiến. Mà tà kiến là học vỡ lòng đạo Phật, mà không bỏ cái đó là coi như không đi vào đạo Phật được. Phân kiến là biên kiến, là tà kiến, là cái thứ tư là kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là bảo thủ cái ý kiến. Tôi nói ví dụ như bởi vì ông bà mình á, ông bà tôi cũng vậy thôi. Hồi xưa là cái ngày 23, ngày hôm qua nè, là mua cò ba ngựa chạy. Rồi có bà ba mặt, là bà ba mặt cái hình đó, ba bà. Mà ba bà hỏi là bà gì đó, bà Vân Tiêu, bà Quỳnh Tiêu, bà Bích Tiêu. Đó là cái chuyện phong thần viết. Chị Phong Thần viết bà Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, có cái hình bà ba mặt, rồi có cái hình nhân, rồi mình mua về rồi mình đốt, rồi có hình con cá, gọi là cò ba ngựa chạy, ở Sài Gòn họ ưa bán cò ba ngựa chạy, mua về để đốt để cúng đường táo. Trời Phật ơi, táo đâu mà đưa, ai mà biết mặt ông táo bao giờ. Không ai gặp ông Táo là ông gì, cũng không ai biết mặt ông Táo là gì. Mà chỉ nghe là nói là tưởng tượng vậy, là ông bà nói mình cứ mình làm vậy, mình không gặp ông Táo, không biết ông Táo, không hiểu gì về ông Táo, mà mua cò bay người chạy về đưa ông Táo. Vậy thì ông Táo đó là ông gì? Có phải chăng là ba cái ông ở dưới bếp không? Có lẽ là ba cái ông ở dưới bếp đó. Ba cái ông mà đang đất ba cục đất để bắt nồi cơm nấu khoai nấu bắp đồ ăn đó, có lẽ vậy. do vậy cho nên là các cái bà và các cái cô á, mà người ta ẵm con ta về thăm bà ngoại bà nội á, người ta lại ta quẹt cái lò nghẹ của cái ông táo chúa đó, ông táo mà nó khoét cái bụng có cái lỗ bằng ngón tay vậy, gọi là ông táo chúa, xin phép ông táo để cho con tôi đi đường cho được bình an sức khỏe, mà quái nó không dám bắt, rồi quẹt cái lọ nghẹ của cái ông táo chúa đó, rồi chết đầu của thằng nhỏ con bé, gọi là xin phép ông táo, chẳng lẽ là ông táo đó, mà nếu ông táo đó đưa thì lấy gì nấu cơm ăn. Mà hồi xưa thì có ông táo đó, chứ bây giờ lò ga bếp điện không thì đâu có cái thứ ông đó mà đưa. Vậy mà bây giờ cũng vẫn còn đưa ông táo là sao? Đó, cái đó là gọi là kiến thủ kiến đó, biểu bỏ không thì không chịu. À, thầy lành bạn tốt tôi biểu bỏ nó đi, đừng có đưa ông táo. Không chịu, nó hồi xưa làm, giờ phải làm theo. Rồi xưa cúng dựng nêu. Cúng dựng nêu rồi có mấy lá vàng bạc, mấy lá trầu, ba trái cam dung. Rồi vẽ cái lá bùa gọi là tứ tung ngũ hoành. Tứ tung là bốn cái lằn ngang, ngũ hoành là bốn cái lằn xuôi. Vẽ nó giống như cái mặt cáo vậy đó, gọi là cái bùa dựng nêu thì dựng lên. Mà gần đây người ta không dựng nhiều lắm, không có dán cái bùa đó. Thì đâu có ma quỷ nào nó bắt hại, nó giết chết ai đâu. Vậy mà có người tới bây giờ cũng chưa bỏ được cái đó. Đó, cái đó gọi là kiến thủ kiến đó, gọi là xưa bài nay làm đó. À, rồi giới cấm thủ kiến là đi sâu vào đạo Phật á, là hay là các đạo khác cũng vậy. Thí dụ như có đạo người ta quý bò, ai động tới con bò tức là động tới tấm mạng người ta, ta giết chết mình đó nha. Ai là còn có đạo ta quý con heo, ai động tới con heo là ta cũng không ưa mình, ta có thể giết chết mình đó. Rồi có đạo thì là ta tôn thờ cái gì đó, mà ai động tới đó là không được. Rồi người ta tôn trọng, tôn trọng con bò, tôn trọng con heo, tôn trọng con chó, tùy theo cái sự tôn trọng của anh ta. Ta gọi là kiến thủ kiến. Rồi còn có người ăn chay là phải ăn cho thiệt cực, phải đâm mua tiêu mua ớt ăn chứ không được ăn đồ ngon, ăn giết cái rồi ốm nhất, cái rồi bệnh hoạn, cái đi làm nổi, cái rồi đổ thừa nó tại tu không có phước. Chứ sự thật là ăn chay không nhất thiết là phải ăn cực, tu Phật không phải nhất thiết là phải hành sát, thiền định của đạo Phật không phải không nhất thiết là phải bắt ngồi lần 2-3-4 tiếng đồng hồ. Vậy mà hay miễn gọi là tu á, phải ngồi 2-3-4 tiếng đồng hồ, tu gì là tu sai, mà có người hướng dẫn giải thích mình cũng không nghe, cái đó gọi là kiến thủ kiến. Thế thì nếu mà dướng vào năm cái việc đó, thần kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, mà mình không bỏ được, mình dướng vào cái đó mà mình không bỏ được là mình sai lầm, gọi đó là kiến, hoặc là sai lầm về nhận thức, về chân lý hiểu biết. Đối với cái chân lý cần hiểu biết mình không có, mình không nhận thức được. Thế thì năm cái món đó, tôi hy vọng rằng là các Phật tử mà muốn tu hành, muốn bắt đầu học đạo Phật, nên tư duy, nên quán chiếu, nên nhận thức để loại bỏ cái đó đi. Đó là bước đầu học Phật, đó là cái cách học Phật vỡ lòng của những người đệ tử Phật. Tôi dự trù thì đối với tuổi này tôi dự trù tôi nói cỡ 40 phút hay là 1 tiếng thôi. Nhưng mà nãy giờ đó thì nãy giờ đó là coi như 1 tiếng 10 phút rồi. Vậy thì thôi thì coi như là tạm ngừng cái buổi mà hướng dẫn tu học lần đầu tiên, lần thứ nhất trong cái loạt bài mà cái chương trình tôi ước định hôm nay. Và coi như cái bữa đầu tiên này tôi gửi đến, cái trọng tâm là tôi gửi đến cho những người Phật tử mà yêu cầu giúp đỡ về những cái phương pháp học Phật vỡ lòng, thì đấy là
Đây là tôi nói những cái điều tiên quyết vỡ lòng cho những người bắt đầu muốn đi vào là cái biển lớn chánh pháp của Đức Phật. Hy vọng rằng các vị nghe không buồn, và hy vọng rằng các vị nghe rồi tư duy, rồi nhận thức đúng nên nghe, sai thì không nghe. Mà tôi nói nãy giờ không có sai, nói đúng đạo Phật, chỉ có cái là chịu hay là không chịu thôi, chứ không có sai. Nếu bằng lòng như vậy là đi theo đạo Phật, còn không bằng lòng như vậy là không phải đệ tử Phật, không đi theo con đường của Phật. Chứ tôi nói nãy giờ là không có sai. Rất mong các vị thiền định tư duy, thiền định tức là nghe rồi đi cũng nghĩ cái đó, hoặc là nằm hoặc là ngồi gì cũng nghe những cái điều đó, rồi mình suy nghĩ mình thấy đúng là mình nghe theo, cái đó là gọi là thiền định đấy. Chứ thiền định không có bắt buộc là các vị phải ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng gì hết, mà bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào mình suy nghĩ, mình nhận thức được cái điều đúng, cái điều sai, cái điều mình cần lấy, cái điều cần bỏ, đó là thiền định rồi đó. Hy vọng những điều tôi nói này được chút lợi lạc nào thì vui lắm. Phật cũng vui, tôi thì tôi cũng vui vì tôi nói những lời của Phật. Rồi tôi gửi đến các vị là những người muốn đi trên con đường đạo của đạo Phật, thì các vị sẽ đi trúng, các vị sẽ được lợi lạc. Xin chấm dứt ở đây. A Di Đà Phật, xin chào các vị.